This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ấn. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ấn.
Trước hết tôi xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm có nghe rõ?
Dạ, Dũng Nghiêm nghe chú.
Dạ, yeah, dạ, yeah, ok. Make sure là communication good cho đồng bào ở dưới.
Dạ, thưa quý vị, như thường lệ thì trong chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị từ mỗi thứ năm hàng tuần, từ 2 giờ đến 3 giờ. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như là ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý vị, chương trình hiện giờ đang có trên làn sóng có anh Việt Tấn là cựu sướng ngôn viên của đài 1160 AM. Xin chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, Việt Tấn xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM và kính chào tiến sĩ Trương Nhẫn cũng như anh Dũng Nghiêm. Xin chào anh Nhẫn khỏe không ạ?
Việt Tấn là ai vậy ạ?
Dạ thưa chú, dạ, Việt Tấn, anh Việt Tấn là cựu sướng viên của đài 1160 AM á chú.
Nhớ rồi, trà lâu dữ nha.
Dạ, dạ vâng.
Bây giờ mình khởi đầu bằng nói chuyện bầu cử đi, chút xíu.
Dạ vâng, anh khỏe không ạ?
Vẫn còn khỏe mới nói chuyện này chứ, khi nào mà chưa thấy đăng báo thì đỡ rồi.
Dạ vâng. Thì Tấn có nói không, là khi mà bầu cử midterm mà Tấn sẽ trở lại nói chừng chúc đỉnh cho Phú Vi và rủ nhau đi bầu. Chắc anh Ấn cũng biết là bây giờ là còn có 12 ngày nữa là kiểu như là cái từ early mà cho tới kia khoảng 2 tuần, trong vòng 2 tuần nữa là xong. Phải không?
Dạ, đúng rồi.
Thì giống như những người nào mà đang bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ đó, bầu phiếu cho đảng Dân Chủ, lá phiếu cho đảng Dân Chủ thì họ cũng đã thấm từ đầu 2 năm nay rồi, kể như là giữa kỳ là 2 năm rồi, thì chắc chắn là họ cũng biết là cái lá phiếu của họ kỳ rồi bỏ đúng hay sai thì chắc họ cũng đã thấm rồi, mình không cần nói nữa. Nhưng bây giờ trước mắt là anh thấy là trên TV đó là những cái border của mình đó, từ nhất là ở Texas nè, anh thấy cái người mà họ đi băng qua biên giới, băng qua biên giới. Mà băng xong qua đây có xe bus đến chờ để mà cảnh sát đưa lên xe bus chở vô trong. Anh thấy có nhiều cái hiện tượng, anh thấy nó có phải là mình đang tự hào mình là người Mỹ, giống như là ai mà muốn vô Mỹ nó phải hãnh diện lắm, nhưng mà đằng này cái border open như vậy thì anh thấy cái chính sách của đảng Dân Chủ rõ ràng là họ đang muốn một cái điều gì đó mà thật sự mà nói là những người giống như mình đây là mình thấy mình không có chấp nhận được rồi đó. Không biết là những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong kỳ rồi đó thì có nhìn thấy điều đó hay không? Mời anh.
Ok. Hôm nay tôi đi bỏ phiếu được một cái là tất cả trong cái giấy bỏ phiếu đó, trong cái màn hình đó, tất cả đảng Cộng Hòa đều nằm ở trên cái lần số 1 hết. Chị Tấn có biết cái đó không?
Dạ. Em chắc là vậy cái cuối tuần mới đi bỏ.
Đảng Cộng Hòa đều là nằm trên hết, quý vị không cần biết, cứ bỏ cho hết đảng Cộng Hòa. Nhưng riêng ở tại những người ở vùng Arlington á, thì tôi support một người Dân Chủ, là tại vì cái đối thủ của người này á, là người đã từng có tiền án về vấn đề gian lận tiền bạc. Phút Tem, do đó tôi không ủng hộ. Do đó Diệp Tấn có nghĩ rằng tôi đi bỏ cái tư tưởng tôi sai thì tôi sorry, nhưng mà tôi khuyên tất cả đồng bào hãy khi vào trong đó, quý vị thấy chữ cái đầu tiên quý vị không cần nhìn ai hết, là tất cả đều là Republican, quý vị nên bỏ phiếu, tại vì chúng ta phải lấy lợi thượng viện hạ viện. Chỉ riêng cái vùng ta đang cao ti á, thì tôi ủng hộ cái người mà run cho District Attorney Dân Chủ, là cái người mà đảng Cộng Hòa tôi đã làm cho bao nhiêu năm rồi đó. Cái bà này có những cái kê của tôi á, đưa vô bà tẩy và dục đó. Trong khi á, cái người mà bà đảng Dân Chủ này á, là bà ta đã làm việc với tôi là 15 năm, làm về du đảng, và bà ta rất là thấp, không có kiểu mà ăn cắp dưới 700 đồng thì không bị phao cái kê. Do đó, bà ta hứa mà, để vi phạm là bà ta xử, chứ không có bao giờ mà bà ta thất lời trong vụ này. Còn trên Đà Lạt, ví dụ như những cái case nào mà ăn cắp con trộm mà dưới mà 700 thì Đà Lạt không có thấy cái case. Còn cái bà mà Alisa sẽ dĩ tôi ủng hộ, tại vì cái đối thủ bà ta đã có từng có tiền án, và tôi không nghĩ rằng những nhiệm kỳ trước đã làm được gì cho cộng đồng, do đó tôi ủng hộ. Nhưng mà đây là chỉ là riêng về tôi và cái sự ủng hộ của tôi. Còn quý vị ở đây á, tất cả mọi người chúng ta đi vào trong phòng phiếu, quý vị muốn bỏ cho ai chúng tôi cũng chả biết. Do đó quý vị có cái quyền tự do quý vị, chứ không ai ép được, phải ông Diệu Tấn?
Dạ đúng vậy. Anh Dũng Nghiên có ý kiến gì trong cái kỳ bầu cử này không?
Dạ thưa anh và thưa chú Trương Minh Ẩn, thì cũng như mọi người đều biết thì cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó bắt đầu bầu cử sớm vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, và ngày chính thức là ngày 8 tháng 11. Thì theo Dũng Nghiêm được biết thì nói chung thì cũng đã đi bầu là khá đông rồi, nhưng mà có một điều mà thì Dũng Nghiêm muốn chú Trương Minh Ẩn và anh Việt Tấn chia sẻ là thường thường đa số quý đồng hương của mình họ quan trọng, họ nghĩ là cái cuộc bầu cử của tổng thống nhiệm kỳ 4 năm mới là quan trọng, và họ không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Nhưng mà họ không biết rằng cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này là giống như chú Trương Minh Ẩn với lại anh có nói là nó lấy lại, chúng ta sẽ lấy lại thượng viện và hạ viện, và đồng thời ở ngay Texas này thì theo Dũng Nghiêm được biết thì chúng ta sẽ bầu lại thống đốc, phó thống đốc và tổng trưởng lý của bang Texas. Nó thì thứ hai nữa mà Dũng Nghiêm muốn nói đến là thường thường một số quý đồng hương cũng quan niệm rằng họ nếu mà họ đi bầu thì họ cũng chỉ là thêm một lá phiếu thì không nhầm nhò gì, mà họ không biết rằng một lá phiếu cũng là một điều rất là quan trọng. Thì xin mời chú tiến sĩ Trung Nẫn và anh Việt Tấn chia sẻ thêm về vấn đề mà Dũng Nghiêm vừa mới nêu ạ.
Dạ, để tôi nói trước đi, tại vì Tấn có những cái mà Việt Tấn cũng có ý kiến rất là hay trong vấn đề bầu cử cho đảng Cộng Hòa. Thứ nhất, cái đầu tiên trả lời một lá phiếu không quan trọng. Trong thành phố tôi đã có lịch sử lúc ông Trey Fowler thắng ông kia chỉ có một phiếu thôi, mà đếm tới đếm lui cũng chỉ có một phiếu, thắng có một phiếu thôi nha, trong thành phố Houston City. Còn riêng tôi thì tôi thắng quá cao thì không nói, nhưng mà thắng một phiếu. Mỗi phiếu của quý vị có một thì mới có số 2. Còn nếu quý vị nói ok, bây giờ ba lá phiếu đi mà quý vị không đi bầu thì chỉ còn 2 mà thôi. Do đó quý vị phải nhớ rằng quan trọng. Tại sao cuộc bầu cử này quan trọng? Là cuộc bầu cử này phải lấy lại hạ viện và thượng viện. Giả nghĩa cho quý vị thêm rõ ràng như thế này. Tổng thống có cái quyền riêng của tổng thống. Nhưng mà cái chẳng hạn như cái quyền mà kết tội ông Trump rồi đó, về vấn đề mà ngày 6 tháng Giêng, cái năm mà ông Trump thắc cử, cũng như cái chuyện mà lục nhà ông Trump. Nếu mà hạ nghị viện mà thuộc về Cộng Hòa thì không bao giờ có những chuyện này xảy ra. Hạ nghị viện thuộc về đảng Dân Chủ cho nó mới có chuyện xảy ra. Ở đây tôi không có lên tiếng là nói rằng là đảng Dân Chủ là hoàn toàn 100% tốt hết. Nhưng đảng Dân Chủ, từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ, đảng Dân Chủ không bao giờ làm những cái chuyện chẳng hạn như muốn bỏ tù vị tổng thống của Hoa Kỳ, cựu tổng thống Hoa Kỳ, chuyện nó chưa bao giờ xảy ra ở tại Hoa Kỳ này hết. Giờ hơn nữa, ông Trump là người, khi trong thời gian 4 năm của ông Trump đó, Dự Tấn có đồng ý là hòa bình khắp nơi không? Đến khi ông Biden lên rồi, bây giờ hầu như cả thế giới loạn lên, luôn cả Iran. mà khủng loạn, và hai cái nước mà ông Trump đã làm cho hòa thuận nhau là Palestine và tụi Do Thái. Hiện tại hai bên bắt đầu đánh nhau. Thì do đó quý vị cần phải bỏ phiếu để chúng ta lấy lại Hạ viện. Tại vì ông Biden có quyền nói rằng là tôi mở biên giới, nhưng mà Hạ viện ở dưới và Thượng viện ở dưới vẫn có quyền, nghĩa là bác bỏ cái ý kiến này khi ông ta ký cái sắc lệnh đó, thì ở dưới này bỏ phiếu là không chấp thuận. Nếu đủ 3 phần đa số hình như là 3/4 thì cái dự những cái gì ông đã muốn không được. Còn hiện tại bây giờ cả Tổng thống, Thượng viện, Nghị viện đều là dân chủ, do đó họ muốn làm gì làm. Xin lỗi, hiện tại bây giờ đối với tôi tới là cái xứ Mỹ bây giờ nó còn tệ hơn xứ Cộng sản, nó dự tán đồng ý không?
Thì cái đó thì Tấn không có giống như là mình cảm thấy giống như vậy hết hoàn toàn. Tuy nhiên là cái sự trù dập của đảng Dân Chủ đối với ông Tổng thống mà mình yêu mến đó, giống như là cá nhân của Tấn thì Tấn thích ông Trump, rõ ràng, ông 45. Thì Tấn thấy cái sự trù dập về vấn đề chính trị nó rõ ràng, không có cái gì mà giấu giếm hết. Nó phơi bày hẳn hồi là muốn Trump không ra tranh cử, tìm mọi cái kẽ hở của ổng để mà trù dập ổng. Nhưng cái kỳ bầu cử giữa kỳ này, nếu người nào yêu mến Tổng thống Trump đó, và muốn ông Trump ra tranh cử đó, chúng ta phải đi bỏ phiếu trong tuần lễ này, bỏ phiếu trong cái kỳ bỏ phiếu midterm này, để khi mà Hạ viện và Thượng viện hiện bây giờ theo như những cái thăm dò đó là đảng Cộng hòa đang dẫn đầu với cái số phiếu đang dẫn đầu. Thì quý vị biết khi mà quý vị bỏ lá phiếu cho đảng Cộng hòa lấy lại Hạ viện và Thượng viện đó, thì lúc đó Tấn dám quả quyết với quý vị, ông Trump sẽ tuyên bố ra ứng cử tổng thống. Và chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Còn như nếu mà cái Hạ viện và Thượng viện mà trong hai cái này mà không nắm được đó, thì chắc chắn là ông sẽ không ra ứng cử tổng thống.
Và đừng mơ mộng, đừng mơ mộng.
Dạ vâng.
Dù ông có ra thắng cử thì ông cũng chết.
Dạ đúng. Thành ra quý vị nhớ là nếu quý vị đã yêu mến ông tổng thống cũ đó, thì chúng ta phải đi bỏ phiếu trong kỳ bỏ phiếu này. Và nhớ là quý vị còn bỏ phiếu mà còn rủ thêm bạn bè của mình nữa, rủ thêm người thân của mình nữa. Và quý vị nhớ là đừng tranh cãi trong vấn đề sao lại bỏ cho người này người kia. Chúng ta rủ không được thì thôi, mỗi người có một cái quan niệm. Nhưng mà chúng ta rủ để mà chúng ta tìm thêm sức mạnh và tìm thêm được một cái lá phiếu cho ứng cử viên mà mình thích. Và cái dream, cái giống như cái ước ao của những người mà yêu thích tổng thống cũ đó, là ổng sẽ ra ứng cử thêm một lần nữa. Đó là cái dream của riêng cá nhân Tấn. Và Tấn nghĩ là cái ước mơ này cũng của rất là nhiều người. Và nếu mà chúng ta đang có những cái ước mơ đó, hy vọng đó, thì chúng ta phải đi bỏ phiếu. Phải đi bỏ phiếu trong kỳ bỏ phiếu này. Trở lại với Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều. Dạ. Dạ, anh xin lỗi anh Việt Tấn, nói gì thêm không ạ?
Dạ, không không.
Dạ.
Riêng tôi thì quý vị nào ở cái vùng mà Harlem City, North Richland Hill và Tiger Richland Hill, tức là nằm ở dưới cái bộ giáo dục mà gọi là Birkville đó, ISD á, Việt Nam mình gọi là Birkville đó, thì năm nay đó họ sẽ mở thêm và thay đổi 7 cái trường học mới, trong đó là 3-4 cái là nằm ở trong thành phố Harlem City của tôi. Thành ra hy vọng đồng bào đã từng đi bầu ở trong cái vùng này, vùng Harlem City rồi Jackson Hill, đoạn Jackson Hill, làm ơn đi bầu. 4 điều kiện, 3 điều kiện ở sau bầu yes hết, để giúp đỡ cho các em có những khu học tránh thêm, và cũng như là những khu học tránh với tất cả những cái phương tiện mà kỹ thuật mới bây giờ. Như quý vị thấy, khi mà trước khi tôi làm thị trưởng thì cái thành phố này vẫn còn tệ chưa từng thấy. Khi tôi làm thị trưởng xong rồi, 4 cái project lớn đã xong, và tổng cộng là 4 cái trường học mới cũng đã được xây lên. Thành ra đồng bào rất là ưa thích cái người Việt Nam. Chính vì cái sự mà của tôi làm thay đổi cái sự suy nghĩ của những người ngoại quốc, khi thấy mình người Việt Nam lúc nào cũng nghĩ mình là tệ hơn là những người khác, thì hiện tại tôi đã thay đổi được cái đó. Thì hy vọng rằng quý vị nên đi bầu. Và nhớ rằng á, khi đi bầu làm ơn quý vị nhìn thấy chữ Republican ở trên thôi, không cần đọc tên nữa. Ok.
Dạ vâng.
Quý vị làm ơn để chúng ta lấy được hạ viện. Ok.
Với cái hiện trạng mà 2 năm vừa qua và chúng ta đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy những cái điều mà rõ nét nhất mà đảng Dân Chủ đang làm, rồi chính ông Tổng thống này cũng đang làm. Bây giờ nói về vấn đề biên giới đi, chỉ có mấy tỷ thôi mà bây giờ xây cũng còn dang dở. Và để em thấy con số mà của trên TV đó, năm 2022 á, là gần trên 1 triệu, một triệu mấy trăm người, mấy trăm ngàn người đã băng qua biên giới của Hoa Kỳ đó. Thưa anh, thì anh nghĩ coi là
tổng cộng tới ngày hôm nay là 2 triệu rưỡi Việt Nam.
Em nói là cái con số mà năm 2022 mà từ lúc ổng làm tổng thống tới bây giờ đó thì 2 triệu mấy, nhưng mà em nói con số riêng năm 2022 có mấy tháng thôi, từ tháng 1 cho đến tháng này là tháng 10 phải không ạ, mà gần 1 triệu mấy người, dễ sợ. Con số này là một cái gánh nặng kinh khủng đối với nước Mỹ. Mà anh thấy không, họ đi vượt biên giống như là đi chơi, họ xách theo điện thoại,
dạ xách cái ba lô trên da, cái có xe bus chờ.
Rồi ba xe bus chờ, mấy ông kia đi qua, mình thấy sao mà xuống thế. Mình á thì là, Tấn xin lỗi mấy người Việt Nam mà bay bằng máy bay qua đây mà đang ở lậu bên này nha. Tấn xin lỗi. Tại vì sao? Những người Việt Nam bay máy bay qua đây, dù sao họ cũng được check cái background. Thì đây Tấn cũng nói hoài à, là quý vị đừng có hiểu lầm là tôi đang đả kích quý vị. Mà tôi chỉ muốn á, là khi quý vị mà vô được thẻ, có được thẻ xanh, vô được quốc tịch á, thì mình hãnh diện mình là người Mỹ. Nhưng mà đối với từng 2 triệu người trong 2 năm qua mà băng qua biên giới để vô nước Mỹ đó, thì quý vị nghĩ là chỉ cần bỏ ra có ngàn mấy, 2 ngàn là tới biên giới của Mỹ là được băng qua đây rồi, được mấy cái tay đầu nậu nó đưa qua rồi, thì đâu còn gì là hãnh diện đâu. Mà hiện bây giờ anh thấy không, mấy người xin mà homeless, rồi mấy người xin mà dọc đường mấy ngã tư, rồi những cái khu vực mà không có được an ninh đó, thì có thể vì cái chính sách của đảng Dân Chủ mà dưới bao nhiêu tiền thì không có thành cái kê như anh nói đó. Họ hiên ngang đi vô giật tiền mà giật cút cạn á, lấy đồ ăn tỉnh bơ. Anh thấy không, cái chính sách gì mà tuyệt cục quá, nó không mang lại cái sự mà an ninh gì cho
bây giờ. Bây giờ Tấn cứ dọn cái này đi. Có bất cứ nào mà cái người mà đi vượt đi qua biên giới lậu mà lại được ở trên du thuyền nào không?
Dạ.
Chỉ có thằng Hoa Kỳ này thôi à.
Em thấy cái gì mà
ở trên du thuyền.
Du thuyền luôn.
Trời ơi, còn mướn khách sạn, tất cả các khách sạn đều là 5 sao hết. Khách sạn 5 sao hết Việt Bắc. Trời ơi thiệt. Tôi ngồi tôi chỉ bởi có vậy, nước lắc đầu thôi Việt Bắc.
Bây giờ cứ mà mấy quý vị cứ đi ra ngoài đường mà đụng xe cái đung mà thấy hỏi mà không có bảo hiểm, đưa bảo hiểm thì bảo hiểm giả. Rồi này kia nọ là cảnh sát lại cũng cười chứ.
Em chỉ cười chứ. Dạ. Chứ bao giờ thấy cái chuyện mà người tị nạn ở du thuyền. Trời ơi là trời.
Rồi thì bây giờ rất nhiều chuyện. Bây giờ mình chỉ nói những cái chuyện mà về biên giới một chút xíu. Rồi mình nói chuyện về vấn đề mà xăng dầu mình không thèm nói tới nữa, bây giờ lạm phát mình không thèm tới nói luôn. Bây giờ mình đang yêu mến cái chính sách của đảng Cộng Hòa, mình nói tóm lại thôi, thích ông 45 ra tranh thử, thì chúng ta phải đi bỏ phiếu trong cái kỳ bầu cử này để mà chúng ta có được một cái kỳ bầu cử sắp tới rất là hấp dẫn. Và phải nói là khi mà ông Trump không nói đó. Ông Trump mà ông ra ông tuyên bố tranh cử rồi đó, thì có lẽ là cái người vui mừng mà đầu tiên không biết là người nào, nhưng em là người vui mừng trước. Thấy không? Em chỉ cần nghe nói là
tôi đi bầu trước Dược Tấn.
Nhưng mà em nghe mà tuyên bố nửa đêm mà em nghe tuyên bố mà nói đảng Cộng Hòa chiếm đa số thượng viện hạ viện là em biết chắc là ông 45 ông sẽ ra tranh cử. Có vậy thôi, đó là cái điều mà Tấn sẽ trông chờ trong cái kỳ bầu cử midterm này. Thì khi mà
tôi ra tin là cả nước, cả thế giới đều ăn mừng chứ không phải chỉ có Mỹ không.
Em không biết cái vấn đề cả thế giới không, nhờ riêng cá nhân em là em vui trước cái đã, tự đãi cho mình bữa ăn trước cái đã.
Vậy đâu có đâu tốn đâu.
Anh Dũng Nghiêm có bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ không?
Dạ, thì Dũng Nghiêm cũng giống như là chú Trương Minh Đảng, anh Việt Tấn thôi, là thấy rõ, mình không nói là mình bên nào, nhưng mà nói chung mình thấy rõ hiện tại, hiện trạng đất nước mình hiện tại như thế nào rồi. Và mình so sánh, mình sẽ có sự so sánh trước đây giữa nhiệm kỳ của cựu tổng thống thứ 45 và tổng thống thứ 46 này thì mình thấy như thế nào rồi, lúc đó mình sẽ tự quyết định thôi anh. Dạ,
thì bên nhà, thường thường đó.
Dạ.
Hai người mà bỏ phiếu khác nhau đó.
Dạ thưa.
Tên cái loại tôi nói.
Dạ anh cứ nói đi, xin mời anh.
Hai người mà có khác cái quan điểm với nhau, giống như một người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, một người bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Ngay bây giờ, ngay cái kỳ bầu cử, chúng ta không có đi chung đường, chúng ta đừng ngồi chung nha. Phải tự tính đến như vậy. Bây giờ là bạn bè thân, ai nó ngồi chung, tại mình khác cái quan điểm. Nhưng mà khi bỏ phiếu xong rồi đó, thì chúng ta tiếp tục là bạn bè. Đó là cái quan điểm của em, mà đúng là cái kiểu mà kiểu Mỹ văn anh.
Cái đó mình thằng ranh rõ ràng.
Bây giờ là không ngồi chung đường nha. Nhưng mà khi
để tôi nói về Việt Tấn nghe. 74 tuổi tôi chỉ hy vọng rằng khi tôi chết tôi được nhắm mắt với cái đảng Cộng Hòa tổng thống.
Dạ vâng.
Đó là cái câu và tâm nguyện của tôi.
Em chỉ bây giờ em kinh rất là ngắn. Cái mơ ước em rất là ngắn, tức là trong kỳ bầu cử này là đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại thượng viện, hạ viện, rồi em chờ cái câu tuyên bố ứng cử tổng thống của ông 45. Đó là cái ngắn nhất mà em nhìn thấy bây giờ trước. Rồi sau khi tuyên bố ứng cử tổng thống, lúc đó là chúng ta lại tiếp tục worry cho ổng, rồi tiếp tục bỏ phiếu cho ổng. Đó là cái mơ ước và ngắn nhất như vậy thôi.
Dạ rồi, nhưng mà cái câu tổng thống Trump ứng cử lần nữa thì ngay bây giờ cho đến ngày 8/11 tất cả người Việt chúng ta cũng như đồng bào, ngay cả người Mỹ cũng vậy, nên đứng dậy đi bầu. Có cha mẹ ở nhà không đi bầu được, quý vị có thể quyền đi bầu bằng cách chở đi ra ngồi ngay trên xe thôi, có chiếc xe đẩy ra cho ông bà bầu mà thôi. Còn quý vị ngay hiện tại bây giờ thì đã hình như quá trễ để xin bầu tại nhà. Đó là cái mơ ước của tôi đó, Việt Tấn, cũng như Việt Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì rủ nhau đi bầu. Và nếu mà ai mà cảm thấy mà Việt Tấn nói mà có lý đó, thì chúng ta bầu cho đảng Cộng Hòa. Mà quý vị cảm thấy là từ đầu 2 năm nay mà quý vị cảm thấy không có đúng như cái lá phiếu quý vị bỏ sai đó, thì quý vị có thể trở cờ qua bên đây, bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Dạ vâng, yeah. Đó là niềm ước mơ. Mà Tấn đang mơ ước rất là nhỏ nhoi. Còn riêng với anh thì Tấn cũng biết là anh bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa rồi. Dũng Nghiêm chắc thì cũng
dạ, hồi nãy Dũng Nghiêm nói như vậy có nghĩa là Dũng Nghiêm đương nhiên là ủng hộ Cộng Hòa từ trước đến giờ rồi, thưa chú với lại thưa anh. Thì thưa quý vị, thì đường line đã mở, thì quý vị nếu muốn trò chuyện với lại chú tiến sĩ Trương Minh Nẵng và anh Việt Tấn thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ xin mạn phép chú Trương Minh Nẵng với lại anh Việt Tấn là bên cạnh cái những quý đồng hương mà như hồi nãy Dũng Nghiêm nói là họ nghĩ là họ cái cuộc bầu cử tổng thống mới quan trọng, và họ nghĩ là nếu thêm họ thì lá phiếu cũng không thay đổi được gì, thì họ còn ngần ngại cái việc đi bầu. Thì bên cạnh đó thì trong những chương trình khác mà Dũng Nghiêm phụ trách đó, thì có một số quý khán giả lại rất quan tâm đến cuộc bầu cử, thậm chí là họ muốn được đi bầu, mà khi hỏi ra thì họ lại chưa là công dân Mỹ mà chỉ là mới thẻ xanh thôi. Thì Dũng Nghiêm cũng xin mạn phép chú Trương Minh Nẵng về lại anh Việt Tấn là lưu ý quý vị là chỉ khi nào quý vị là công dân Hoa Kỳ, quý vị có quốc tịch Mỹ thì quý vị mới được phép đi bầu. Thì Dũng Nghiêm cũng rất trân trọng với những quý vị mà muốn góp tiếng nói cho cộng đồng người Việt tại xứ sở Hoa Kỳ này, và cũng như là sự quan tâm quý vị đến nền kinh tế chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng cũng xin lưu ý quý vị là quý vị hãy là công dân Mỹ thì mới nên đến phòng phiếu để đi bầu nha, chứ nếu không quý vị sẽ là gặp rất là nhiều rắc rối. Và xin phép cho Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ,
hello, xin chào.
Hello,
xin chào.
Dạ, các bạn tôi mà, hello.
Dạ, xin chào chị, dạ cô, xin cô cho biết quý danh và...
Dạ, tôi xin là Mai ạ.
À. Dạ, xin chào cô Mai.
Tại tôi đọc báo Người Việt á, thấy nói là chỗ trụ sở người Việt hải ngoại ở đường Bell Line gần Sài Gòn Mon á, mở ra vào đúng cái ngày bầu cử. Nhưng tôi hỏi là bây giờ tôi không ở Dallas mà tôi ở Garland, có đến bầu được không ạ?
Ok, hiện tại tất cả những nào người nào ở cái zip code mà bắt đầu bằng 7 năm á, thì quý vị có thể đi bất cứ cái phòng phiếu nào ở vùng Dallas bầu được hết. Ok, early voting quý vị có thể từ Play đi chợ Sài Gòn, trong đó bỏ luôn. Ok, dạ, hồi hôm bây giờ thì không có nữa. Tất cả ở County mình nữa bỏ được tất cả các phòng phiếu.
Dạ, cho hỏi thêm một câu nữa ạ. Nhưng mà cái chỗ trụ sở người Việt quốc gia đó, cái bầu cử sớm có được không hay phải đúng ngày đó mới được bầu ạ?
Dạ không ạ. Tôi không biết ra chỗ cái trụ sở đó, anh Dự Tấn có biết là có phòng phiếu không? Có phòng phiếu mở cửa bầu sớm của Việt Nam, ở trụ sở Việt Nam, trụ sở người Iran y dữ kìa. Chỗ nào có chỗ mà để là bầu ở tại nơi đây, quý vị được quyền vô bầu cử hết. Ok.
Yeah. Yeah,
nhưng mà phải cái bán nha. Còn ví dụ quý vị từ ở Phục Quật mà lên Carrollton đi chợ Esmart đi, rồi cái có phòng phiếu gần cái bên cái quý vị vô bầu thì không được, là tại quý vị ở zip code 76. Cái nào mà 76 thì không bầu được, mà 75 bầu được.
Yeah. Tức là 75043, 75044, 75048, 75098 là được bầu chung hết anh Phương ạ.
Dạ, chẳng hạn như có trong một cái trường hợp đặc biệt như cái thành phố San Mary đó, Diệp Tấn, thì cái lắp nó nằm giữa cái chỗ mà chợ của Asia Farm Square và những quý vị ở thành phố của Ranbury là nằm mía Đa Lạt, và có những vị nằm ở số 76 thì quý vị đi bầu bất cứ chỗ nào, chợ Bến Thành, quý vị về phố hoặc bầu cũng được nữa. Còn 75 thì qua mé bên kia. Có những cái gia đình á ở đây á, nằm ngay cái làng ranh giới á, có hai zip code, một cái 76 và 75, và trả tiền thuế hai bên, nhưng mà không phải trả tiền thuế hai bên là gã gấp đôi. Họ chia cái tiền đó ra rồi sau đó họ mới tính là bên Dallas bao nhiêu và bên Phục Quốc bao nhiêu. Thành ra quý vị khi mà nhận cái giấy của thuế là 75, 76, nói ơ tôi qua bên đây bầu không được. Nhưng mà muốn bầu được hay không, quý vị chỉ cần cầm cái driver license vô. Không có license, quý vị cầm cái tờ, cái passport đó, thì quý vị bầu được. Còn cái tờ giấy họ gửi cho quý vị để đi bầu mỗi năm đó, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, kiếm cái tờ đó có, nếu cầm theo càng tốt, mà họ không cần, chỉ cần cái ra license là thôi.
Dạ vâng.
Dạ cô còn thêm câu hỏi nào không thưa cô? Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi với chương trình, chắc cô đã rời đường dây. Dạ xin trở lại với chú và anh Việt Tấn.
Ok.
Như vậy thì đi bầu cái này, như anh đã vừa nói đó, là quý vị đã nghe cái zip code của mình là 7 năm đó, thì có thể đi bầu trong cái vùng mà chúng ta không phải là Dallas County. Tại 7 năm nó có Collin County và Dallas County luôn.
Nhưng mà 7 năm đó chỉ có đi bầu trong Dallas County đa số thôi. Còn nếu 7 năm mà Collin County á, là phải về Collin County. Tại vì mỗi cái county nó có ranh giới riêng. Và chứ còn ví dụ như tôi nói đúng, có một phần của cái Collin, ví dụ như Plano hay gì, nó có những cái code 7 năm mấy thấy không? Dạ, thì cái đó nằm ở Collin County. Ok, đúng. Dạ.
Dạ, vâng, thì đến chánh lại cái đó. Dạ. Vậy thì quý vị nào ở trong cái Collin County á, thì chúng ta cứ giống như driver license thôi. Quý vị ở cái county đó, như là ở Dallas thì không có đổi driver license ở Collin County được. Thành ra quý vị phải đi tới cái office của Collin County, thì chắc chắn là cái vùng nào ở giống như Taxi hay là Murphy hoặc là Wiley đó, thì quý vị có thể bỏ phiếu chung những cái địa điểm phiếu. Còn ở Garland thì quý vị cũng biết rồi, cái zip code của Garland nó gần với lại Richardson, phải không thưa anh? Thì quý vị có thể bỏ phiếu những cái nơi.
Nhưng mà một vấn đề đính chính là vấn đề mà thí dụ thưa quý vị thay bằng lái đó, hiểu không? Thì cái đó thuộc về tiểu bang, thành ra chỗ nào quý vị thay cũng được, quý vị lên mạng quý. Nhưng mà nhớ là bước chân vô thẳng thì hầu như tất cả các văn phòng họ không có chấp nhận nữa, không biết có chỗ nào khó không mà tôi chắc thì thấy không. Quý vị lên trên mạng, quý vị nhớ làm cái appointment rất là dễ để là renew driver license hoặc là apply for driver license. hoặc là đổi ra ballot xanh. Thí dụ như quý vị á, ở cái tiểu bang này mà quý vị đi từ Cali qua đó, mà quý vị từ mấy lâu nay mà chưa đổi ra ballot xanh thì quý vị, mặc dù nhà cửa quý vị đóng tiền cho Dallas County, quý vị vẫn không được đi bầu. Phải có ra ballot xanh chứng tỏ rằng, nhưng mà theo đúng luật đó, khi quý vị về đây á, là phải đổi ra ballot xanh, cũng như register chiếc xe của quý vị là hai trong vòng 30 ngày, còn không là ví dụ như điều tra ra là quý vị cứ xài driver license của chỗ khác mà trong 30 ngày quý vị chưa đổi, quý vị sẽ bị tích cực. Nhưng mà thường thường mấy chuyện đó là luật thôi.
Dạ, chứ cho phép quý vị có... chào quý khán giả.
Rồi, ok. Rồi.
Dạ, hello, xin chào.
Alo.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết.
Tôi là chú Ba ở Gá Lân, tại chú Ảnh.
Dạ, chào anh. Dạ, chào.
Cái vấn đề bầu cử thì tôi sẵn sàng rồi, tại vì cái nghỉ hưu rồi, thành ra ngày nào ở nhà là nó không lo gì vấn đề bầu cử. Tuy nhiên, cách đây một hai ngày dưới đó, tôi nghe trên đài nói là nước Mỹ của mình mà tại sao 25 ngày nữa thôi là hết xăng dầu. Thì tôi nghe về tôi lo quá, rồi làm sao mà đi chờ đi bùa này kia, mua sức án này rồi này kia chuẩn.
Dạ, cái chuyện mà nói 25 hết dầu á, thì tôi nói thật với cái câu đó thì không biết anh nghe từ đâu đối với tôi á. Nếu mà chúng ta không mua dầu của tụi Ả Rập thì tụi Ả Rập nguyên cái khu Iran đồ chết hết. Mà cái kho dầu đó xài cầu á, là gần 100 năm nữa cũng chưa hết. Nhưng mà chỉ có tiểu bang Cali á, là bắt buộc là mọi người á, là tới năm 2025 thì phải, bữa tôi nghe cái tin tức ông Newsom đó là muốn tất mọi người đều chạy xe điện. Nhưng mà dù xe điện đi nữa, cái solar cũng chưa chắc đã đủ để cung cấp cho ở tại California. Do đó, quý vị nào mà có xe máy dầu mà bên đó không cho đi thì dời về tới sát ở. Bên đó thì tôi thấy bây giờ là promote vấn đề xe điện rất là nhiều. Thì chiếc xe điện có cái tiện mà cũng có cái rất là phiền. Một chiếc xe điện mà quý vị mà muốn cấm vô chạc á, mà quý vị gặp cái station mà 250W á, quý vị chờ cả tiếng đồng hồ. Còn cái station 500W á, thì quý vị chờ khoảng nửa tiếng. Và nhớ kỹ rằng á, không phải là chỗ nào cũng có cái chỗ xe điện chạc quý vị. Do đó trước khi mà đi travel đó, quý vị làm ơn check coi chỗ nào có chạc xe điện, còn chỗ nào không. Còn cái chuyện mà giới hạn tỷ chiếc xe trên Hoa Kỳ hiện tại bây giờ á, mà nói rằng là không có xăng dầu để chạy thì chuyện vô lý. Ngay cái thời ông Trump, ông đã mở xăng dầu và chúng ta không mua dầu của Ả Rập. Thì bây giờ muốn mà chắc ăn là năm 2025 mà chúng ta nói là nghe nói là không có xăng dầu á, thì quý vị nên đi bầu để cho ông Tổng thống Trump trở lại đi. Thì ông mở cái đường dầu lại thì quý vị xài dầu tiếp tục. Phải không quý vị?
Cái vấn đề là tôi nghe ở trên đài, đúng rồi. Nghe ở trên đài nói là 25 ngày
tôi nói là tăng dầu đó. Tin, tin giống như là tin...
Tin dịch
á. Tin hành lang thôi. Không nói tin dịch mà tin hành lang thôi chứ chưa chính thức.
Dạ khách. Tắt. Cali, ông Nielsen cũng đã qua ninh là tất cả phải chạy xe bằng xăng, bằng điện hết.
Nhưng mà ở tại chứ không còn xăng ở nước Mỹ á, thì cái đó là tin hành lang thôi chứ chưa có phải là tin.
Dạ.
Cảm ơn chú ạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Dạ thưa chú Trương Minh Nẵng với anh Việt Tấn, thì chương trình đã hết phần 1 và xin mời.
Anh em mình vô phần 2.
Lời,
cảm ơn.
Tấn cũng xin chào tạm biệt quý khán giả trong kỳ nói chuyện hôm nay và kính chúc sức khỏe đến anh Trương Minh Nẵng cũng như anh Dũng Yêm cũng như quý khán giả của đài.
Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ nếu còn chứ, Tấn phải lần mà chờ tới lúc hết bầu cử, Tấn phải nói một lần nữa, trở lại để
dạ.
Chứ. Rồi, chào Dũng Yên.
Dạ, xin chào anh. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại, thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dũng Nghiêm cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160M và xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Xin chào chú đã quay trở lại với chương trình.
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1160 trong phần này.
Dạ, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trở lại quý vị mỗi thứ năm từ 2 giờ đến 3 giờ. Nếu trong chương trình đang phát thanh trực tiếp, xin mời quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ngoài ngõ. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian qua không biết cái trong khi chờ quý thính giả gọi vô thì không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có thêm chương trình gì mới trong cuối tháng này hoặc là tháng sau.
Hiện tại là hội đang xây một cái website để cho quý vị vô, nó có rất nhiều chương trình, chẳng hạn như cô Kim My, như khi là tôi nhắc, cô lo về vấn đề mà giúp đỡ quý vị điền tất cả những cái đơn gì từ housing, tiền người già, xin bất cứ một cái gì liên hệ cho cái những benefit mà của những người sau khi retire, hoặc là quý vị muốn hỏi những câu hỏi thì cổ là ở tại ngay văn phòng của Hội Người Mỹ Gốc Việt, ở tại đó ngày thứ sáu chắc chắn. Có bữa thì cổ ở thứ năm, tùy theo quý vị gọi để nói chuyện. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại một lần nữa là có những người xách cặp táp đi vòng vòng mà nói rằng quý vị đưa cho tôi bao nhiêu tiền đó thì quý vị
dạ,
sẽ
thưa
có
chú cho phép đón một vị thính giả.
Rồi.
Dạ, xin chào ạ. Hello. Dạ, quý vị đã rời dừng dây rồi, xin mời chú trở lại.
Ok. Thì quý vị đã từng nghe tôi nói rằng khi quý vị muốn làm một cái việc gì mà liên hệ tới tiền bạc đó, quý vị cái quan trọng nhất là quý vị phải tìm ra những người nào mà người ta có cái văn phòng đàng hoàng, làm việc ở đây lâu năm, thì quý vị hãy tin tưởng để mình đưa tiền cho người ta. Tôi thấy người Việt Nam mình cứ nghe rẻ là nhào vô, rồi cuối cùng gọi là người ta gọi là lãnh cái búa. Thì tôi gặp rất là nhiều người cứ
dạ,
hỏi tôi
xin,
bây giờ phải
xin,
làm.
Xin ngắt lời chú, vị khán giả đã gọi lại rồi ạ.
Rồi.
Dạ, xin nghe.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ, xin hello, xin chào, xin mời chị lên tiếng và cho biết quý danh ạ.
Hello.
This is Adriel from Merchant Service Center. Hey, good afternoon. This is Adriel from Merchant Service Center. How are you?
Who is it?
Yep, this is Adriel from Merchant Service Center. I'm speaking to the business owner or the person in charge who handles merchant statement.
Dạ, chắc đây là quảng cáo đó chú. Dạ.
Ok, I think you got the wrong number. Go ahead, cut the chat.
Dạ. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943, và xin trở lại với chú ạ.
Ok, thì như tôi nói đó, quý vị ở đây bị gạt vấn đề tiền bạc quá nhiều, mà quý vị vẫn chưa học được cái bài học. Cứ khi nào thấy người ta mà đi xe đẹp, cầm cái cặp táp vô và nói rằng là tôi là làm biết bao nhiêu khe, cả ngàn khe. Cũng như có những người mới có mở những cái chỗ mà quảng cáo xây nhà cửa, mà trong khi quý vị complain là nói cái nhà tôi làm quá tệ mà bây giờ làm sao thưa. Trong khi quý vị làm thứ nhất là không có cái hợp đồng. Quý vị nhớ kỹ rằng một khi quý vị muốn sửa cái nhà, quý vị ngay cả thay cái hàng rào, quý vị cũng phải lên thành phố xin phép. Còn quý vị không lên xin phép thì những cái chỗ này họ scam quý vị rất dễ dàng. Còn thí dụ cái nhà mình mà bị mưa đá đó, thì quý vị phải coi tùy theo cái company quảng cáo khắp nơi. Quý vị, người đa số, mọi người mà bị mưa đá đó, lúc nào Dũng em cũng biết là họ cũng mong là có company làm sao miễn họ kiếm được vài ngàn thêm. Chứ còn nếu mà làm rồi lấy tiền insurance trừ hết thì họ không có thích. Mà có những cái công ty thì nó cho lại một số tiền, nhưng mà nhớ kỹ rằng là quý vị phải biết cái công ty đó đã từng làm cho ai, và công ty đó có công ty được cái hãng BBB hay không. Thí dụ như á, để tôi chỉ quý vị cái cách mà biết cái công ty đó làm việc như thế nào, trừ khi quý vị chẳng hạn như quý vị đa số anh em sửa tiệm nail á, thì có một số anh em chuyên môn làm nghề này quen biết giới thiệu với nhau thì thấy ok. Còn có những người nào từ xa tới lại nói ok, tiệm nail này tôi lo bao nhiêu, bây giờ đưa trước tôi 4,500-5,000. Mà hỏi có giấy tờ không? Nói không, tại vì tôi thấy bà kia nói ông này đàng hoàng lắm. Quý vị nhớ trên đất Mỹ này, quý vị muốn đi thưa một người, quý vị phải có một cái bằng chứng để thưa người ta. Chứ quý vị nói miệng nói không, bữa đó tôi đưa rõ ràng là có con gái tôi đây làm chứng này. Ở người trong nhà không có làm chứng được những cái chuyện đó. Người trong nhà có thể làm chứng rằng là trong đây xảy ra chuyện gì, nhưng mà làm chứng thì lúc nào cũng vậy, cái người chồng lúc nào cũng bảo vệ người vợ, người mẹ bảo vệ người con bảo vệ người mẹ, do đó cái kê của quý vị không có mạnh đâu. Do đó quý vị nghe lời khuyên của tôi đi, đừng sợ tốn tiền. Quý vị kiếm những người mà có làm đã từng cho mọi người. Để tôi nói quý vị trong trường hợp của tôi nha.
Chú cho phép cháu đón một vị thính giả mới gọi.
Rồi, ok.
Hello, xin chào. Hello.
Hello, dạ.
Dạ,
anh chào.
Dạ, chào.
Dạ, Dũng Nghiêm sao, chào anh. Xin quý vị nè.
Dạ, con Hải.
Dạ, chào anh Hải. Anh có thể vui lòng tắt giùm cái radio ra, tại vì nghe tiếng vang, nghe khó, nghe anh nói không rõ đó.
Trong chỗ làm đang hơi
hồn. Dạ.
Tại vì nói về vấn đề bầu cử á mà, coi như là người đương nhiên là người ta đi bầu nhiều mình, có nghĩ là đợt này. Nhưng mà quan trọng nhất á là cái người mà ném phiếu á, đó cái người đó quan trọng, mà không biết mình bên Cộng Hòa mình có không kiếm được những người mà tranh vùng phiếu giữa đêm khuya, mà quan trọng là người đem phiếu ai chú ạ ha. Cái còn con thấy
dạ, cái
này có hy vọng lắm, có hy vọng lắm. Biết là làm được cái bầu Cộng Hòa đó, con đi bầu Cộng Hòa chứ đừng đi bầu á.
Dạ thì như quý vị nào đã từng sống qua cái thời bầu cử của ông 45, tức là Tổng thống Trump á, thì quý vị nhìn thấy những cái video mà đuổi nhân viên về hết, rồi mấy ba bốn người kia tháo kéo mấy cái vali từ dưới ra đó, thì có những người nào phê vơ Đảng Dân Chủ thì nói cái đó làm cái gì sâu sai. Nhưng mà trong khi đúng 3 giờ khuya chú vẫn, tôi vẫn còn thích cái đó, và coi ông Trump vẫn còn thắng. Ví dụ như tiểu bang Pennsylvania là 975.000 phiếu trên ông Biden, mà sáng hôm sau ông vẫn thua. Thì ở đây cái chuyện mà nói về gian lận hay không á, tôi không trả lời được cái câu đó. Tại vì bây giờ tất cả cái guồng máy ở đây là guồng máy của người dân chủ. Mà cái máy có gian lận hay không á, thì cái máy Dominion á, đã chứng tỏ trên thế giới là cái ông Venezuela tổng thống đó, ông làm tổng thống giống như là muôn đời á, ông dùng cái máy đó, và Mỹ cũng dùng cái máy trang đó. Lúc nào số phiếu ông cũng thắng hơn cái người đối thủ mà ông vẫn làm tổng thống hiện tại bây giờ. Thì cái câu trả lời này á, là để tùy theo quý vị nhìn cũng như quý vị nghe báo chí. Còn hỏi là mình có phương pháp nào giải quyết không, thì tôi không có phương pháp nào giải quyết. Tại vì họ ngay cả cái cơ quan mà lớn nhất là tối cao pháp viện, họ còn nhắm mắt, họ không chịu. Nghĩa là điều tra cơ quan FBI thì khỏi nói rồi, lục nhà, ai muốn lục nhà ông Trump giờ nào thì lục, chuyện đó là hoàn toàn sai. Tại tôi làm cảnh sát, khi tôi lục nhà người ta phải có người chủ nhà ở nhà, và khi tôi lấy một tờ giấy ra khỏi nhà, người chủ nhà phải thấy và ký tên đàng hoàng. Thì ở đây cái câu trả lời rất là khó đối với mình. Thì hy vọng rằng cái cuộc bầu cử năm nay đó là trong sạch, và hình như là so far đó, thì thấy những cái thăm dò ý kiến thì Đảng Cộng Hòa hầu như là thắng khắp nơi. Thành ra cũng là một cái...
Dạ, đúng rồi chú. Cái tin tức là nói vậy mà con thấy cũng hơi thất vọng. Cái vấn đề mà cái người đánh xíu à.
Dạ không, ở đây điểm tích bằng điện không à. Dạ.
Vẫn đi bầu nhưng mà thôi.
Thôi đi bầu đi. Mình cái đó, gì cũng có cái hy vọng, giống như kiểu là mình muốn và mình muốn ủng hộ.
Dạ. Tại vì con thấy vấn đề mà cái người quan đến phiếu là quan trọng.
Dạ tôi, ok tôi đồng ý em là thí dụ như bây giờ á, giống như kiểu là quý vị nói ok tôi muốn giúp đỡ thương quý binh mà tôi nghi ngờ người này người kia lấy tiền kia, nếu đó thì cái cơ hội mà người thương thế binh có tiền hơn. Còn ví dụ như mình dùng chữ nghi ngờ á, tức là mình không cho, thì cái cơ hội mà người thương thế binh không có cao hơn nhiều.
Dạ đúng rồi, chú nói đúng, chẳng đi bầu nhưng mà cái này là nói chơi, giống như có ý kiến thôi.
Rồi
nói đưa ra có cái tinh thần thêm gì hết chứ.
Dạ kêu tất cả anh em trong nhà đi bầu nha. Dạ rồi.
Này dân chủ mình chết luôn, mình bỏ đi luôn, nó còn hơn
cái gì nữa mà không. Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha.
Rồi,
rồi các bạn tất cả rồi.
Dạ. À, thưa chú, thì hồi nãy anh đó có nói về anh lo ngại về cái sự gian lận đó chú, thì Dũng Nghiêm nghĩ là chắc cái đảng Cộng Hòa cũng đã rút kinh nghiệm rồi chú ha, chắc họ sẽ không thể...
Nhưng mà nó cũng khổ lắm, là tại vì bây giờ hiện tại bây giờ đối với chú anh này không phải cái ưu tư anh không có, là tại vì tất cả đều control bởi đảng Dân Chủ hết, hiểu không? Thì khi một khi ăn gian, ngay cả những cái bằng chứng mà chú nhìn thấy 4 triệu bang Arizona, Wisconsin, rồi Pennsylvania đó, đuổi nhân viên về hết, rồi cháu sẽ coi những cái video mà hiện tại bây giờ trên YouTube đó, thì vào khoảng 3 giờ khuya có một chiếc máy bay đáp xuống, 4 người đi xuống, và vô đó trình cái thẻ gì đó, cái mấy người kia là Imran, và ngay cả những người thơ ký của cái cao ti đó nói rõ ràng rằng những người này nói là tôi cần phải khám xét coi cái máy này có đàng hoàng không. Thì sáng hôm sau tất cả những cái số phiếu mà đếm cho tới 8 giờ khuya đó, thì 8 giờ tối hoặc là 12 khuya đều là trở ngược lại hết. Thì bây giờ nếu mà ông Trump, như mọi người đều biết, ông Trump đi thưa hết tòa này tòa nọ mà ai cũng đều ngoảnh mặt với ông hết, thì đó là cái tội nghiệp. Ông là triệu phú, đáng lẽ sống cuộc đời sung sướng, phải ông Vũ Nghiêm?
Dạ.
Mà ông gì dấn thân vô để muốn cho đất Mỹ mạnh, thật sự cái chữ làm cho đất Mỹ mạnh, dân giàu, và người Mỹ đầu tiên của ông Tổng thống Trump chú hoàn toàn thích, là tất cả những sinh viên nào ra trường mướn người Mỹ trước khi mướn người ngoại quốc. Đó là cái mà chúng ta cần phải để ý. Con mình ra trường có bằng 4 năm, 6 năm mà lại không có việc làm, mà trong khi mướn Ấn Độ, Tàu bên kia đi qua, thì chú thấy cái chuyện đó vô lý, chú không chấp nhận cái chuyện đó hoàn toàn. Nhưng mà với cái tuổi của chú á, thì chú chỉ phân tích là tại vì chú đã nằm trong cái chiến trường mà ứng cử này đây là mười mấy năm rồi. Và chú cũng có cái ưu tư trong cái vấn đề đó. Anh vừa rồi nói không phải không có ưu tư đâu. Cái chuyện kỳ này có gian lận hay không, chú không dám nói. Tại vì chú chưa thấy những bằng chứng, nhưng mà kỳ rồi clearly là có gian lận. Cuộc bầu cử đáng lẽ là 8 giờ tối tới 10 giờ tối là xong rồi. Mà tại sao bốn tiểu bang ông Trump dẫn đầu, sáng hôm sau không có tiểu bang nào ông Trump dẫn đầu hết á, mà tất cả đều ngược lại ông Biden hết, thì cháu nhìn thấy không?
Yeah.
Không thể nào cái cơ hội 100% đảo ngược của bốn tiểu bang đó, mà tại sao phải chờ tới sáng hôm sau mới tuyên bố? Là tại vì ông Trump đã thắng rồi. Do đó hiện tại cái câu trả lời của cho cháu đó là để xem coi kỳ này như thế nào. Ok, hy vọng rằng mọi sự trong sạch trở lại cho đất Mỹ, tại đất Mỹ là nước đàn anh của tất cả nước trên thế giới của nay, đừng để làm mất mặt cái bộ mặt của người Hoa Kỳ.
Dạ, thưa quý khán giả, thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Thì sau chương trình, nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi cần đến thị trường giải đáp, xin mời quý vị gọi cho chú số 682-360-7250, 682-360-7250. Và cháu Dũng Nghiêm xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến chương trình và xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, trước hết là xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM. Và vẫn còn quý vị gọi tôi hỏi sao mà gọi trên đài đó giờ đó không nghe chú, thì chú đã nhắc lại rằng quý vị vô cái đài 1160 AM. Còn nếu quý vị tiếp tục mà vô 160 AM thì quý vị không gặp tôi là đúng. Xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị lái xe trên đường đi làm về, nhớ đừng cầm phone trên tay. Mấy ngày nay trong thành phố có những vụ đụng xe mà bị xe 18 bánh đụng đó cháu.
Dạ.
Yeah. Rất là quan trọng. Do đó quý vị nhớ an toàn để về ăn bữa cơm chiều với gia đình hơn là ăn cơm ở trong bệnh viện. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm làm việc chương trình rất xuất sắc.
Cảm ơn chú. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, quan tâm và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 1160 AM.